Là có hỏi gì không?
Con có một cái thắc mắc như vậy.
Thắc mắc à?
Dạ. Sư, thưa sư, con có thể theo dõi tâm lúc con ngồi, mở tâm ra để quan sát các đối tượng. Khi ăn cũng được, hoặc là khi làm công chuyện nhà thì con cũng có làm, nhưng mà không phải là liên tục, thì cái đó con cũng làm được. Nhưng mà tới lúc mà con đi chợ hay con đi shopping, cái con đi kiếm hoài tâm con, nó không đi đóng tiêu, con không quan sát được tâm.
Đơn giản thì có gì đâu nè, vì tâm suy nghĩ này, mua cái gì này, mua cái gì, tính cái gì này, bữa nay là 50% off này, 70% off này, đi tới một kia mua này, đi kiếm cái này, đi kiếm cái kia đó, toàn tâm tham tâm sân, không có gì đâu. Tâm suy nghĩ này, tâm tính toán này, tâm muốn hướng đi về chỗ này chỗ kia này, thấy người ta bán rẻ mình thích này, tâm tham này. Thấy cái này bữa trước mà nó bán có 5 đô, mà bây giờ nó bán 10 đô, bán mắc vậy. Mấy cái đó là toàn là tham sân không à.
Còn thí dụ như là con đi á, mà con thấy nó off mà con không có muốn mua, hoặc là con thấy những cái món đồ nó mắc quá, 50% một cái áo con không muốn mua, con chỉ đi vòng vòng như vậy thôi, thì thưa sư,
cái đó là toàn tâm si không à?
Ra vậy nữa.
Đó là tại vì khi mình đi vậy mình đâu có chánh niệm. Mình không chánh niệm thì hỷ nộ ái ố nó dễ lên. Thì gọi là tâm si đó. Thường bởi vậy, do đó mà người ta cứ nghĩ là đi chơi là vui, nhưng mà thật đi chơi cái tâm nó hướng ra ngoài. Tâm nó hướng ra ngoài là
mình... Con đi kiếm hoài, con không biết nó đi đâu rồi, không thấy nó đâu hết. Ra vậy, cảm ơn sư.
Mà những cái này là gì đây, mình không tập á, không có thói quen đâu. Tới đó là nó chạy theo, chứ là đối tượng bên ngoài. Tại vì biết vô chợ là nó hấp dẫn lắm. Mình cần là mình mới đi chợ, chứ đâu có phải là tự nhiên mình đi. Rồi mình vô trong đó là cái gì mình cũng mua hết trơn. Rồi mua đã xong rồi về đổi, thấy rẻ muốn mua cho đã xong rồi đổi. Điều đó có nghĩa là tâm của mình nó không phải mua vì cần, nó mua vì nó thích mua vậy thôi. Đó là lý do tại sao mà người ta khuyên mình, trong khi mình tu tập mình đi ra ngoài nhiều là vậy đó. Đi ra ngoài nhiều tâm mình nó hướng ra bên ngoài, nó không có chánh niệm, mà không chánh niệm được cái tâm tham tâm sân không. Bởi vậy mình học thiền rồi một thời gian lâu rồi mình thấy ở đâu cũng phiền não trời. Đó là cái vấn đề đó. Thấy ở đâu cũng phiền não, ở đâu cũng có cái chuyện hoặc khó khăn hết trơn á. Cái đó là mình bắt đầu tỉnh á. Còn mình thấy thoải mái quá, vui quá nè. Ví dụ như đi chơi là mình thấy vui phải không? Mình còn tháo hức nữa. Mai đi tối này ngủ không được nữa. Trong khi đi như vậy là tâm suy nghĩ chuyện tới gặp bạn bè, là đi gặp cái này cái kia rồi vậy đó. Rồi mà suy thấy hồi xưa á, không biết quý vị sao đó, mua một cái quần á, đi cả chục cái chợ, cuối cùng về lại cái chợ gần nhà mình nhất. Thì đó có nghĩa là mình thích đi vòng vòng cái tâm nó vui vậy đó. Không để quên tu trong sinh hoạt hàng ngày đó. Thế cứ tu trong sinh hoạt hàng ngày, trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái thấy, mình thấy tâm tham trong sân nhiều. Thế mà tham sân là có mặt là si rồi. Theo hẹp bao nhiêu đó thôi hả? Hỏi đi.
Dạ.
Cô ngồi xa quá, có nghe si nói không?
Dạ thưa con nghe được.
Nghe được.
Dạ. Con có mang máy. Dạ mô Phật. Dạ con thấy có nhiều cuốn sách viết là vạn pháp quy vào một. Vậy một đó ở đâu? Có phải là sự
không biết đâu. Ai biết thật sự đâu có biết. Không biết cái gì mình đâu có biết đâu nói.
Dạ.
Vạn pháp quy về một, biết biết cái gì.
Dạ. Thưa thì con thấy ở trong cái
cái gì mà nói về sách vở học hành thì ít. Hay quá. Cô hỏi về pháp hành thì may ra chứ còn trả lời dạ. Chút.
Dạ thưa vị, cái đó con thấy ở bên cái thiền công án
đó. Ở đó nó nghe đó sao sẽ biết được.
Cái thành ra con mới hỏi sư
quy về một biết cái một cái gì nó mới biết được chứ.
Dạ. Họ để là vạn pháp quy vào một, vậy một đó ở đâu thì mình phải tìm hiểu coi một ở đâu đó, thì cái đó là
công án chắc ạ.
Dạ thưa thiền công án có 5 cái công án để cho mình theo
đó. Thì cô thấy không, đây là một cái phương thức thực tập mà làm sao mình biết được. Dạ. Sư đâu có giỏi, sư đâu có biết hết được đâu. Tại sao cô không gặp các vị mà ta tập thiền có hỏi sư. Dạ. Sư sửa tôi vô tàn, có hỏi xe nít xăng sao sư biết.
Dạ mô
ác đi cái xe, mình lượt do tôi vô tàn Vipassana cái niệm xứ không đem con ác vô sao hiểu.
Dạ, dạ mô Phật, tại vì con thấy sư giảng đó, tụi con rất là, tất cả các ở đây phần đông ai cũng nói sư giảng rất là dễ hiểu, và sư
đúng là vậy, như thế này nè, không phải là sư mà sư giảng dễ hiểu, mà tại vì sư không giỏi về về pháp học, sư dốt lắm, sư học làm sao sư hiểu, làm sao sư nói lại à, thành ra cái từ của sư nó nôm na lắm, nó là cái từ mà người ta thường dùng à, sư pháp học sư không giỏi.
Yeah.
Pháp học giỏi thì dùng sách vở rất là dữ, nói đem sách đem đồ ra sư không biết, sư ví dụ sư tập như thế nào sư hiểu như thế nào sư nói lại vậy.
Dạ. Mà tụi con thì cần cái pháp hạnh hơn, thành ra dạ, sư giảng mấy rày thì con thấy tất cả chị em ai cũng quan hệ lắm.
Dạ.
Nói rất là may mắn được nghe những lời của dạ, sư giảng, tại vì có những cái thắc mắc mà con đi dự nhiều nơi, thí dụ như với nhà Kim Triệu con cũng đâu có dám hỏi nhiều, dạ, đông quá nữa, rồi những vị ở bên Miến Điện đầu qua thì dạ, mình muốn hỏi một câu gì thì cũng thật là khó khăn.
Có qua thêm dịch
mà dạ, thành ra con cái gì thắc mắc là con đã
dạ, với là những cái chuyện mà sư mà giảng cho quý vị á, là đây là những cái chuyện mà ta hỏi thiền trường thiền á, những dạ, người như mình vậy thôi
dạ,
họ bu tu tập họ mới à, thì nó gặp những cái chuyện thắc mắc họ hỏi, sư thấy những câu hỏi nó rất là hay
dạ,
à, thành ra sư ráng thì chép lại
dạ,
sư về sư đọc lại, thật ra là sư cũng giống như mà mượn đồ heo nấu cháo vậy, thế sư có phải có sư đâu.
Dạ.
Có cái chữ đồ heo nấu cháo cũng là toà
dạ, cái gì mà
đồ heo nấu cháo với nước với bột. Còn vô đầu bếp
rồi đó. Không có đồ heo, có đồ heo nấu cháo cũng
à. Sư phụ của chị á, chị hỏi sư, chị nói sư, sư con là đệ tử của sư ha, con là đệ tử ngài, cái sư nói cúng ai đệ tử là thầy cô cũng được. Hồi
yeah,
đó chị lương sư dạy trước, rồi ngài dạy sau.
Thiệt ra gì đây, cái vị mà dạy sư đầu tiên á, không phải là Hòa Thượng Kim Triệu đâu, yeah, là một vị mà ở trên Miến Điện ở bên trên vùng San Jose đó, yeah, ngài rất là dạy sư đầu tiên á. Nhưng mà cái đi xuất gia là ngài Kim Triệu là kêu bằng là đỡ đầu cho sư đi xuất gia, ngài cũng giống vậy. Vì mà thiền sư mà thầy cháu xuất gia đó. Thành ra mình học nhiều vị thầy đó.
Con cảm ơn sư, tại hồi trước đầu tiên là con được sư chỉ dạy, thầy à, con cảm ơn.
Một phần.
Như thế con biết, sư thì con theo mấy chị, những ngày Kim Triệu cũng về, lúc mà con còn ở Việt Nam, năm bao nhiêu gì, con cũng có phải học. Nhưng mà sao?
Nó có
gì? Khi mà gặp mẹ, con tại vì cái lời nói với con cũng nói nhiều người mà người ta cũng nhìn cái lời nói của kia nó rất là chân thật và nó đi sâu vào cái cuộc sống của tụi con
là chứ không có là ta được dữ lắm
con dạ, cười chứ con mà sư phạm cái gì
tại vì nhiều
con nói đã thôi mà con cười ra không chắc ai nói đâu.
Sư con sư dạy hôm qua đó mà con quên chữ, giờ sư dạy lại dùm con đó.
Dạ.
Sư nói cái thứ nhất là hơi thở, cái thứ hai là tiếng động,
dạ,
cái thứ ba là ngồi đụng, rồi cái thứ tư con cảm quên giác. Nhưng mà cái
cảm giác
rồi cái thứ năm là xong suy nghĩ. Dạ. Dạ. Con cảm ơn sư, con quên chữ.
Đó là cái mà sư đặt ra vậy dạ, thôi, chứ còn thật ra thiền sư ông có nói vậy, dạ, ông nói ngồi hết đối tượng nào tới biết à. Nhưng mà đối với các vị mà ta mới tập, người ta không nắm được. Yeah. Thành ra sư nhắc có 5 cái đó.
Có đầu tiên hơn được không sư?
Hả?
Có đầu tiên hơn không sư?
Đã nhiều hơn chứ.
Nhiều lắm không sư?
Chứ đâu có phải 5 đâu.
Yeah.
Không, thật ra là nó có 6 à. Có 6 cái thôi.
6
cái chấm. Không phải 6 cái. Có 6 căn thì 6 cái à. Không có thêm ngoài cái 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói này. À, hơi thở nó ở trong thần. Do xúc chạm mà có hơi thở. Như vậy thì là cái này nó thuộc về gì đây, cái thân căn. Ví dụ như cô rời tay, cô đụng tay ấy, người ta cảm nhận được. Cái này thuộc về thân. Đó, thấy không? Hơi thở là thuộc về thân này. Rồi cái gì nữa? À, tiếng động tai. Rồi tới xúc chạm cũng thân nữa. Rồi mà cái gì nữa? À, mà cảm giác là tùy theo à. Cảm giác mà mắt, tai, mũi, lưỡi cũng thân nữa. Cái cảm giác cho thân. rồi mắt ta gì đấy, tâm tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ, tâm. Thành ra thường là nó sáu căn, chỉ có hai cái là mùi và vị thì mình không kinh nghiệm được thôi, chứ một cái căn khác nhất là thân căn nhiều lắm, phòng xe sức chám nhiều. Thành ra đối tượng thì chỉ có sáu thôi. Nhưng mà ví dụ như một cái xúc chạm, mình thấy rất nhiều xúc chạm trong đó, một cái cảm giác, nhiều cảm giác trong đó, nhưng mà mình tại vì cái tâm của mình tập còn non á, mình thấy có một cái, mình thấy sơ sài cho thật là nó nhiều trong.
Dạ sư cho con.
Dạ dạ bố Phật.
Sư Quang Hỷ cho con hỏi này hơi ở ngoài để chút, nhưng
dạ.
Nó cũng phần nào cũng liên quan tới mà sư nói chỉ tinh tấn.
Dạ dạ.
Tức là con có đi qua ở tu với sư ở bên Florida.
Dạ.
Con phải thấy là sư ở phải nói là thật là một cái đại diện, nghĩa là rất là tinh tấn và cái nghị lực của sư.
Thôi mà muốn chết luôn cái tinh tấn.
Không phải đó con biết. Dạ. Ok, phải nói là ở như trong rừng á, mà đơn độc mà lại không có Phật tử đâu gần nữa. Mà về vật chất thì sư con thấy rất là hạn chế.
Dạ.
Sư ở cho tới bây giờ rồi thì riêng cá nhân con thì nó còn hết sức kính phục, còn nể phục sư lắm.
Dạ.
Vậy sư cho con hỏi một câu liên quan tới đến những chữ tinh tấn hôm qua sư có giảng á, thì con cũng đang trên đường đi tu, thành ra nhưng mà trong cái lúc thiền sư nói có những lúc cũng phải nói là mỏi mệt và có thể trở ngại lắm, thì chắc chắn con cũng gặp trong trường hợp đó. Nhưng mà về đường dài đó thì thế nào cũng phải, nó cũng dắt phải vấn đề đó.
Dạ.
Xin cho con một câu như là khích lệ trong cái vấn đề, nếu mà mình trong cái hoàn cảnh mà tu trở ngại như vậy thì làm sao để mình luôn luôn giữ cái sự mà kiên trì của mình mà không có bỏ cuộc.
Dạ. Nó gì đây, cái vấn đề khi mà mình muốn bỏ cuộc đó là mình mong cái gì đó, kinh nghiệm cho thấy vậy đó, mình mong đợi là cái tâm mình nó phải kinh nghiệm cái gì, nó phải hiểu một cái gì, hay là mình nghe băng nghe đồ đó, cái tâm của mình nó mong chờ, do đó nó chán, nó bỏ cuộc.
Còn nếu mà không có mong thì sao
chứ? Còn không mong thì mình sống trong hiện tại thôi. Ví dụ như bây giờ đó sư, những năm mà sư qua bên Florida đó, sư tinh tấn rất là dữ lúc rồi anh qua đó.
Yeah.
Sư nghĩ rằng là với cái khả năng tu tập của sư, với một cái khung cảnh như vậy, sư sẽ kinh nghiệm được rất là rốt ráo. Ôi trời ơi, sau đó sư thất vọng. Nhưng bây giờ sư không tin tấn à, sư làm theo trong khả năng của sư thôi, chứ sư không có nỗ lực, ví dụ chữ mà nỗ lực kia lắm nữa.
Dạ.
Sống giữ đều đặn chương trình tu tập của mình hàng ngày bình thường thôi. Nếu mà mệt quá đi ngủ không sao hết,
không làm quá sức
mình. đừng làm quá sức mình. Lúc mà tâm nó căng thẳng quá, nó muốn chuyện này chuyện kia, mình thư giãn với nó.
Yeah.
Thư giãn với nó, mình xách xe mình đi chơi chỗ này chỗ kia kể nó, cho nó thư giãn. Chứ bây giờ sao, bây giờ ép, càng ép nó là càng bùng. Ví dụ như bây giờ nó không muốn tu nữa. Hồi đó xưa nó muốn đi về Cali à, bạn quen ở bên này, thứ nhất là ăn ngon và thứ hai có ma. Ở bên này sợ ma. Sợ ma lắm mà. Trời ơi, cái cô kia tự nhiên không đi vô tắc của sự cô mấy cắt tâm cái cây này thấy đã cũng có tiêu thiền, tôi nói thôi cô đừng nói nữa. Tự nhiên mình mới bật ra vậy à. Rồi càng lúc càng tu tập, càng lúc còn tu tập mình hiểu không phải là con ma nó đến là do tâm mình nhiều đó. Thành ra sư không có nỗ lực như hồi trước, bởi vì cái nỗ lực quá nhiều nó làm cho mình mong đợi nhiều, ngộ vậy đó. Em anh mà tinh tấn nhiều, hay cái người nào phải tinh tấn là người đó cũng muốn cái gì à? Tâm lý mà sẽ đi qua nó sẽ biết mà.
Rớt rồi.
Dạ.
Nó rớt đại.
Dạ. Đừng có làm dữ quá.
Dạ, cái trường hợp
đó. Đừng làm dữ quá. Mình tu tập
thấy mới đầu thì mình thấy.
Rồi khi mà nó chán quá, anh đừng có ép nó nữa, để yên. Rồi anh ngồi anh quan sát cái tâm chán của anh. Nó nói cái gì trong này, nó mong cái gì trong này. Khi mà anh khám phá ra mong cái gì là thôi rồi xong á. Giải quyết vấn đề. Dạ. Vậy mình nghe nó nói mà. Mình hành thiền mình nghe nó nói. Mình ngồi nghe nó nói, cho nó nói sao mà không làm vậy, ủa tu mấy chục năm rồi mà sao tì vậy, không có được cái gì đó. Rồi mày đó ngồi đó mà lại kiếm chuyện của mình rồi đó.
Sư con thì trong thời gian thì có năm mình thấy Hy Lạp nó phát tâm á, mình thấy thích quá, nói mà mỗi một năm Hy Lạp cố gắng hơn nữa thì nó sẽ cục lốt rồi sư.
Yeah. thì mình làm dữ mà không nói.
Tới chừng mà ngày kim chịu về, tới chừng sau này con cứ hành cứ khoảng một tiếng thì nửa tiếng nào, mà bắt đầu nửa tiếng sau là nhức đầu, nhức mà không chịu nổi. Thì ngày kim chịu về con có bạch không, tình pháp ngày không bị cái tình trạng đó. Nói thật, anh tinh tấn của anh là anh mong cầu về, mà thật nhiều tâm con nó
khi nào cái đó là tâm lý chung mà. Thế mà tinh tấn rồi là phải mong.
Dạ.
Thế ở đời cũng vậy à, mình ráng mình làm thì mình vẫn muốn cái reward, muốn cái gì đó cũng
muốn
trả
lại vậy.
Dạ.
Nhưng mà nó rớt liền, rớt luôn.
Mà anh Sơn thấy không? Bây giờ sư khám ra là không phải ở như vậy mà gọi là tu giỏi rồi. Sư thấy không phải vậy. Mình chỉ là ép mình thôi.
Dạ.
Chỉ ép vào trong khổ. Bây giờ xuống đây mới tu nè. Xuống đây là một trời phiền não đủ thứ chuyện này. Cái này cái xuống Savana là một trời phiền não mà tu được là mình Savana được là cái đó mới giỏi à.
Yeah.
Cái còn đi qua bên đất cô sư vậy đâu có giỏi chi, bên mình trốn trong đó rồi ai có ai tới đó phá mình ở đâu, tha hồ mình tưởng mình a la hán, hóa ra về đây mình thấy mình a la làng.
Giống như ngài thiền sư ở bên ngài Phú Mỹ
ủa gì
ngài nói ủa gì đó
ủa gì
Yeah.
Tu có chơi không à?
Yeah.
Mà mới khó à, chứ không phải chơi.
Đó là cả. Đó là...
Bây giờ làm có sao mà quên bạc rồi đi Messi rồi mà mình tu được hay nữa. Trời ơi, thấy 70% móp là nó mở sáng bắt sáng rực cả theo. Đâu mà chịu đâu nổi. Thế. Đó, lúc đó mà mình bình tĩnh mà mình duy trì trách nhiệm hay đó.
Dạ mong
Phật.
Dạ sư, con thì hồi cách đây chừng mười mấy năm là con tu con cũng hăng say lắm, nhưng mà khi con vô thiền một thời gian rồi cái con tự nhiên con hết muốn chiến đấu với ai nói cái gì con cũng kệ, mà làm cái gì cũng vậy, làm từ từ con nói thôi tùy duyên kệ nó đi, cũng không có thèm chiến đấu một cái gì hết ngay cả. Con kể sư nghe một cái chuyện vậy kỳ đó, năm 2003 con với một người bạn đi từ Los Angeles đi lên máy bay đàng hoàng để đi Washington, thì sư biết nó sắp sửa bay thì nó nói là có bom phải chạy ra, thì tụi con ngồi là ở phía đằng sau rồi, tại vì ngồi ghế đằng bé rồi thành ra ngồi ở đằng sau, mà con thì ngồi bị bà bạn con bả ngồi ở phía trong, mà bả kêu nó nói gì tôi nói nó nói có bom để coi cháu cháu chạy tôi nói hết chạy nổi rồi, làm người ta tràn á sư, người ta tràn ra cái đường cứng ở trơn, mà bả sợ cho tới đến độ bả xô con qua, bả tràn ra, thì bả tràn ra cái người mấy người ở đằng sau đằng nằm lớn đó họ đè bả chết bả tha sùm con mất ráng kéo bả chẩn vô, thì sư biết con bình tĩnh, con nói nếu mình chết thì ở đâu mình cũng chết hết, chạy chưa chắc gì chạy mà chạy khỏi mà sẽ được
không chết bị bom mà chết bị ta đạp hay
à, dạ người ta đạp cũng chết, không chết gì bom mà chết vì bị đạp á. Cái con mới kéo bà con nói bình tĩnh đi, ở đâu hãy mình chết ở đâu cũng chết, bình tĩnh chị gia đình chị sắp nuôi rồi chị khác ngoại lắm, em còn nặng nợ lắm, khác đã khóc lên lùm xùm hết. Con mới đè bả, ôm bả rồi nói đừng có sợ, ôm tôi đi, tôi bả ôm con ôm bả. cái sư biết không?
Thì con đào cho ấm.
Dạ, cái người ta chạy ra, cái con với bả nó chạy, con với bả là người sau cùng cái chạy. Con mệt quá đó, tại bả khóc cùng người ta hầm hét rồi ôm sùm hết, con mệt quá con đi chậm bắn cháu yêu tới giờ này mà còn chậm như rùa vậy. Cái tôi nói thôi bà chạy được, bà chạy đi, tôi chân cẳng tôi không có sức nữa, cái bà chạy
cô bé thì cũng may muốn chảy nước mắt luôn à.
Trời ơi con sợ quá, con chạy hơn thì bả mới kêu con thấy người ta xếp hàng hỏi chị phải xếp hàng, chị hỏi đi, chị biết tiếng Anh chị hỏi coi bây giờ mình phải
giải quyết sao. Bom đấy rồi
bom đâu thấy mà không thể về là khóc rồi hết cái mắt
này. Rồi con mới nói thôi đi.
Thôi bây giờ dài quá rồi kết luận sao? Không?
Cái
mồ Phật ngày biết cho 15 phút
rồi. Dạ thấy thấy hầm đó là con có sợ Phật mà sao bà sợ dữ vậy sao?
Thì cô tu, cô sợ, còn ta cũng tu, ta sợ thôi, ta tốt
dạ. Dạ thực sự là con không có sợ đến nỗi mà như vậy, con nói chết mình nữa đâu cũng chết
hết. Những cái người mà có tâm dính mắt á, tâm dính mắt với vợ chồng con cái, suy nghĩ mấy cái chuyện đó. Đó là cái mình tu để mà khi mà gần chết á, khi mình chết nên nhớ tới vợ, tới chồng, tới con, tới cái, tới nhà, tới cửa, nó điên nổi à.
Dạ.
Tâm dính mắt à. Sợ lắm, sợ chết lắm.
Dạ dạ, mà con nghĩ tới chuyện đó con hà, hồi lúc đó con cũng niệm Phật, con ráng niệm Phật, con nói chết thì mình niệm Phật thì cũng có Phật độ cho mình. Con nghĩ vậy cho nên á, con bình tĩnh lắm, con không có sao, còn bả đau luôn sư. Người ta xếp chỗ rồi cho ở tạm để giải quyết nó một đêm đó. Thì bả khóc, đêm đó bả khóc, con phải cạo gió, phải chữa bệnh, phải làm cho bả đúng chuyện hết trơn á. Còn con á, thì bà nói kì sao tôi không có đi với chị nữa. Tôi nói tôi cũng muốn đi với chị nữa. Đứa nào cũng nói không có đi với nhau nữa. Tại vì bà làm con bình tĩnh mà bà làm riết cho con cũng
không muốn theo luôn hả? Dạ. Đúng rồi. Bây giờ đó, ở đi với cái người mà không tu nó vậy đó. Dạ. Sao bây giờ họ làm cũng sùng lắm, họ hốt khoảng đó. Là hốt khoảng.
Con nói không biết là mình chấp nhận cái sự chết. Nhiều khi con cũng đủ, con có bệnh đau tim nặng lắm sư. Thì con nó nhắc con uống thuốc hoài, mà con không có chịu uống thuốc. Con không chịu uống thuốc tại vì uống thuốc vô nó có nhiều cái phản ứng ấy hơn lắm. Thành ra con để đồ có vài trăm bạc, con cũng để đó sẵn hết trơn. Con thấy như chết á, sợ người ta khác hỏi bỏ nó mất uổng. Thành ra con để hết, con để sẵn hết rồi, con viết cái giấy của con đó mà con để lại là con chết đó. Sao đó con cũng để sẵn nó theo nhá.
Bây giờ qua đây có để gì không?
Dạ thưa.
Để con... để biết là sư nói có chuyện gì.
Dạ con cũng làm, con hay làm sẵn vậy hết á, đặng khi nào con đi đó khỏi có, nhưng mà con dọn dẹp sạch sẽ.
Thế bây giờ vậy tốt, cô tu mà cô có cái tâm bình tĩnh vậy rất là tốt.
Thế? Dạ.
Bạn thì tiếp tục đi, tiếp tục tu, giữ tâm bình tĩnh, có cái gì chỉ xảy ra thôi, hết sức là chết thôi. Mình nghĩ vậy thì tự nhiên.
Mà con nghĩ nếu mình có lo những cái chuyện mình không làm được thì nó chỉ thêm khổ thôi.
Thì đó, thì người ta đâu có nghĩ như vậy, người ta đâu có tu đâu, người ta nghĩ vậy.
Mà cái đó không biết có phải là tại vì con già, con chán nản rồi nó có cái tư.
Chán nản hả? Chứ cô biết đâu, cô biết hỏi tâm cô chứ. Chắc cũng có chứ không? Cái chán nản. Ông xã của cô đâu rồi?
À, dạ thưa, con với ông xã thông nhau.
Hồi nào lâu rồi hả?
30 mấy năm rồi.
Ồ, lâu như vậy đó.
Dạ.
Chắc như vậy mình nó chán nản hay sao?
Dạ thưa, không phải như vậy đâu sư. Con của con đứa nào cũng có hiếu tốt
vậy. Vậy thôi được.
Dạ. Dạ.
Vậy nó,
con không
có cái gì đâu mà chán nản vậy, chứ có cuộc đời của cô có cái gì mà chán nản đâu mà cô hỏi.
À, dạ, con không có cái cuộc đời, con không thấy cái gì mà đáng buồn hết trơn á.
Dạ, phải
đâu. Dạ bỏ nhau thì con không có cái gì buồn hết. Nên thành ra con đi đây với tất cả cái tâm quan hỷ. Đó rồi con đi nói cô bây giờ còn cuộc đời còn lại của con đi làm tất cả những chuyện gì giúp ích. Con là hành đi á.
Cô tập, tu tập đi.
Dạ,
tập.
Thành ra con đi đâu con cũng hay chữa bệnh cho người khác đi.
Chữa bệnh hả? Trời thôi, dạ. Lo tu đi chứ chữa bệnh cái gì?
Dạ.
Chữa
dạ,
bệnh gì?
Cô dạ, con học theo cha thì bấm nguyệt, xem mạch, bấm nguyệt. Dạ.
Ôi, mấy cái đó là mất thì giờ lắm á cô à. Mấy dạ. Cái đó mất thì giờ mà nó đôi khi nó gây nhiều chuyện khó khăn nữa.
Bây giờ con hạn chế
à, hạn chế đi.
Tại vì mấy đứa con nó nói má làm thì má mất sức rồi, má bệnh rồi ai làm cho má.
Đúng rồi đó. Với là mất thì giờ của mình nữa. Bởi vì trong giới luật có Đức Phật đâu cho thầy tỳ khưu làm thầy thuốc.
Dạ.
À, thầy thuốc mất thì giờ lắm.
Thì giờ con bây giờ con dành tu Phật.
Đôi khi mình lo cho người ta rồi mình cứ theo người ta hoài để cho người ta lành á. Rồi mình bỏ tu rồi. Thành ra cái đó là gọi là cái bọn người mà ít phần sự. Đức Phật dạy ít phần sự là cái chuyện đó đó, định kiến vô. Mình là người tu á, gọi là ít phần sự, few duty, là dính vô mấy cái chuyện đó đó. Hốt thuốc giữa bệnh là vậy đó.
Như Đức Phật cái vô sự thành ra ngài ngồi yên. Thành ra con, bây giờ con ráng trước vô sự, con muốn ngồi yên.
Xong rồi ha, xà thủ, xà thủ, xà thủ.
Người ta thì người ta tinh tấn nhiều quá, mà con là con hay dễ vui, sư cho con.
Sao mà cô hỏi tại sao mình dễ vui làm sao này, nói sẽ nghe thì. Ví dụ sao mà gọi là dễ vui này.
Con thấy nhiều khi ngồi mà cái có chuyện gì á, cái là con bị cái tâm con chấn động, cái là con lại nó thôi cũng là nghĩ người con, cái lịch của con là chiều tối trước khi đi ngủ con ngồi, với lại ngày cuối tuần
đừng nói chuyện, đừng nói chuyện
cuối tuần sáng sáng dậy sớm con ngồi, ngủ dậy rồi con ngồi, xong lại làm gì để tối con ngồi, cứ là cuối tuần thì hai.
Mà khi mà có câu chuyện thì suy nghĩ quá cũng muốn ngồi.
Dạ, đại có suy nghĩ cái tâm con nó chấn động quá là con ngồi.
Bây giờ đó cô đừng ngồi, trong trường hợp đó cô đừng ngồi, cô đừng ngồi, cái sư cô nằm, cô nằm đi, cô nằm thoải mái thư giãn. Bây giờ không ngồi mà, bởi vì mình quen cái ngồi rồi, do đó mình bị dính mắc vào trong cái ngồi đó. Cô làm cho sư, cô nói bây giờ tới giờ rồi mà không muốn ngồi, mình nằm với nó, nằm rồi thư giãn, duy trì chánh niệm. Cô lúc đó là cô không ngủ được, tại vì cô tâm có suy nghĩ mà. Cô tập một thời gian cô sẽ thấy lát là kết quả là sao, nó ngủ, nó khỏe cái tâm rồi, lúc đó mình tập rất là tốt. Sư ở bên cái đất của sư đây này, một cái mà sư sợ nhất là cái chán nản. Đôi khi nó cái đời sống tu hành đó mà mình không có chịu chuyên môn mà hành thiền á là nó chán, chán ghê lắm, chán kinh hoàng. Sư chưa không biết ai mà chán bằng sư, chán đến nỗi mà ngồi thiền nó cũng chán nữa, nó không muốn. Lúc bây giờ thư giãn nằm, không ngồi thì mình nằm, nằm rồi đôi khi nó bắt đầu nó êm xuống, nó ngủ được là tức là khỏe.
Yeah.
Đừng có nghĩ là ngủ là mình không có tinh tấn, mà ngủ là khỏe rồi, tâm muốn suy nghĩ đó là. Đó, cô tập thử và làm thử coi lên sao. Rồi nằm lát thôi quen ngủ hoài thì cũng chết nữa. Lúc đó thì mới lo thức dậy.
Tại vì cứ bị cái tâm chấn động ngồi không được. Thì một tiếng, con quy định là một tiếng, nhưng mà con ngồi không được chừng nửa tiếng.
Thực ra là đừng có bao giờ fix cái gì hết trơn á.
Để đó thì bởi vì con
nói fix cái gì là cô sẽ chết khổ với nó à.
Bỏ.
Đó. Cái đúng ra là cái sự thực tập của mình là 24/54 mà. Đi đứng nằm ngồi được cái nào. Ví dụ chẳng hạn như tâm chấn động, cô quan sát tâm chấn động. Cô rửa chén cô cũng quan sát tâm chấn động. Xin lỗi, đi nhà vệ sinh cũng quan sát tâm chấn động. Thì sao mà gọi là không hành thiền được? Mình dính trong cái ngồi thế
không? Không, con có thực tâm trong cái đó. Thể thường ngày đó.
Thì bây giờ nó không muốn ngồi thì nó làm gì? Bây giờ nó làm gì? Nó đi làm công chuyện phải không?
Dạ, nó đi
làm công chuyện thì mình duy trì trách nhiệm.
Nó đi làm công chuyện, nó thôi ngồi mà, ngồi vậy thì ngồi làm gì, thôi đứng dậy đi làm chuyện khác, đừng cho nó...
Đó, thì trong khi đi làm công chuyện khác, nhớ duy trì trách nhiệm,
nó có tu rồi. Là cứ hay bỏ vậy đó, nghĩa là tới 3-4 ngày cái nó bớt đi rồi, lúc đó là mới ngồi đó.
Tại vì lúc đó thật ra là cô sợ lắm, cô sợ cô muốn ngồi.
Dạ.
Sợ suy nghĩ.
Cứ ngồi nghỉ hoài thành đó thôi. Ngồi kiểu này ngồi làm gì, con đứng dậy con đi,
ngồi. Thật ra không nên có cái thái độ đó. Lúc mà nó suy nghĩ nhiều mình phải ngồi để mình giữ cái tâm của mình. Còn cái tâm của mình là tâm suy nghĩ à. Nhất là cô có gia đình hay là cô có công chuyện làm ăn hay bất cứ cái chuyện gì đó. Đó, bắt đầu tâm suy nghĩ dữ lắm. Tâm suy nghĩ dữ lắm mà hãy tâm suy nghĩ mình tu cũng được, mình thua nó.
Dạ đúng. Thì đó thì bởi vậy con mới nó không dễ vui vậy vậy. Con cứ bị cái đó là con làm.
Bây giờ nó không muốn ngồi, muốn ngồi thì mình đi. Ví dụ chẳng hạn như mình ở gần cái phá cái chỗ nào đó, có cái không gian mình đi vô đi tới đi lui. Sư thấy cái đi bộ rất là giúp sư nhiều lắm. Khi mà sư chán nản thì sư phải đi bộ à. Sư đi bộ thì thấy cái đi bộ nó làm cho cái tâm mình nó phấn chấn à.
Dạ mô Phật, đi bộ mình đi thôi nhanh được không sư?
Muốn đi nhanh đi chậm miễn sao mình duy trì chánh niệm thôi.
Dạ.
Sư đi là sư chỉ biết nhờ con mắt thấy nè, cái chân sư bước á là sư nghe cái tiếng dài khu ở dưới đó. Tiếng dài này, tiếng chân sư bước, tiếng động sư bên ngoài, đi nhiêu đó không là thấy đủ, cũng nhiều đó trong cái chơi. Tập suy nghĩ nữa, suy nghĩ rất là dữ, thấy cái gì nó suy nghĩ.
Dạ con đi con hay đếm bước đó sư, con đếm một hai ba con đi
đếm. Cái cô không có đi kinh hành, cô không có tập được, không chánh niệm được hay sao?
Dạ con chánh niệm mà con đếm, con theo cái chánh niệm đó rồi con đếm thử coi con đường đó là dài bao nhiêu bước, con hay đi con đếm vậy không biết được không sư?
Đếm thì khi đếm thì phải chú ý.
Dạ.
Phải chú ý thì chú tâm trong á.
Dạ.
Đó thì con, cái phương pháp nó phải chứng niệm xíu nữa rồi.
Con theo cái bước chân á, con dòm cái bước chân một, hai, ba, bốn, con đếm. Con đếm vậy đó.
Giống như hơi tại thở đó, hơi thở, hơi thở vô, thở ra mình đếm á. Gọi là số tức á, cái này thường thường định.
Dạ sư, tại vì mỗi lần con sợ niệm Phật thì không được á. Thành ra con hay đếm. Con đếm vậy để con khỏi có niệm A-di-đà đó. Nhưng mà bây giờ chắc con khỏi rồi, con không cần hay không.
Đừng, dạ. Nó có cái thói quen rồi, cô người nó cũng đếm nữa.
Dạ. Dạ, nó đến, nó nói dạ con cứ niệm Phật A Di Đà hoài, thành ra con hồi lúc đó con
thì nó cô đừng có sợ niệm Phật A Di Đà, đừng sợ, đừng sợ là tại vì sao, tại vì cái tâm của cô nó như vậy mà. Cô sợ mà cô kiếm một cái đối tượng khác để mà cô xua đuổi nó là cô nó lại nó phá cô chết luôn. Đừng sợ. Nó niệm A Di Đà, mình biết A Di Đà mà. Sư nói cô niệm sư nó hát thì sao?
Dạ thưa anh, nó niệm con niệm Nam Mô A Di Đà.
Thì bây giờ nó muốn niệm cái gì là chuyện của nó mà. Thấy không? Đừng có xua đuổi nó. Cái đó là cái trạng thái tâm mà.
Dạ tối con ngủ con chim ba cái gì con sợ con niệm ra tiếng luôn á. Con cái gì mà con nằm chim ba.
Bây giờ cũng vậy hay sao?
Dạ con cũng vậy đó, khi sợ hãi con niệm ra tiếng luôn.
Thường thường á, người ta sợ hãi người ta cứ nghĩ là cứ niệm Phật hay là tụng kinh là vậy đó, nó giúp cho mình bớt sợ hãi, nhưng mà thật ra đó là một cái dạng tâm lý thôi à. Cho cái tụng kinh theo ý của sư không có tác dụng gì đâu, không có xin nhê đâu. Sư hồi trước sợ mình bên kia đó là khi nào mà sư sợ ma sự gì là sư đem kinh ra tụng, mà thật ra không phải, vừa tụng mà tâm nó còn suy nghĩ về ma nữa.
Dạ vậy hồi xưa đó sư, cha con bị bắt rồi cái con ở lỡ trong cái chỗ đó có một mình con à, trong ruộng hoang vắng lắm, thành ra con sợ ma. Con niệm Phật hoài, con niệm riết rồi vô đầu luôn.
Trời.
Dạ.
Tại vì mình sợ, mình cái động cơ thúc đẩy của mình niệm là tại vì sợ.
Dạ.
Mình tụng kinh là tại vì sợ, mấy cái này làm là không có tốt chút nào hết.
Dạ nhưng mà tống giờ nó thành cái
thứ. Sư nhớ có một cái câu chuyện ông thiền sư ông kể, ông nói ở bên Miến Điện nó có một ông đó là nhà văn, ông chuyên môn viết về ma. Ông ở đâu đó ông viết về ma là bởi vì chính ông là rất, ông thấy ma rất là nhiều, ông thấy ma ghê lắm. Nó có một bữa đó ông nằm ở trong cái phòng đó cũng hai ba người ngủ vậy đó, thì ông thấy con ma nó vô cửa, bước vô cửa đi vòng ra cửa kia, mà con very peaceful, ông trong cái câu chuyện đó là con ma nó rất peaceful, nghĩa là nó chỉ vô cửa thôi, dọc đi ra khỏi cửa thôi, không có làm gì trên. Mà tự nhiên anh cũng nổi điên, anh nói con ma này tối nào cũng chung vô đây chi vậy đó, thôi bước chung vô cửa. Cái anh đọc bài Karani là bài mà giải tâm từ đó, anh đọc trời đọc quá trời đất, Karani ma vô cửa tới ngang anh nằm góc tới ngang anh đọc đá cho một cái, đá cho một cái bốt mặt tao anh với hồn hết nhé. Ủa sao kinh Phật đọc Karani mà sao mà má đá? gặp cái vị sư ở trong chùa hỏi tại vì sao mà bữa đó là tôi niệm bài Karani là cái bài mà Phật cho chư tăng tụng để mà giải trừ ma quỷ, mà sao tôi tụng mà ma nó quay lại đá? Ông nói sư, anh tụng với tâm sân, tại đó anh có tâm từ đâu, anh rải tâm sân không anh đủ bực bội mọi nhà, nhưng mà bộ thì làm sao mà anh có được tâm từ được? Nó con ma này sao vô duyên, tối nào cái chuyện của nó mà anh vô duyên chi? Tại anh nhiễm cái tâm sân cho đó, nó đá anh là đúng rồi gì nữa. Vậy đâu có ngán, phải chỉ có anh tâm có tâm từ thì nó dịu dàng là răng này, mà đây tâm sân thì nó phải đá à. Còn có ông kia, ông trôi xét thì suy nhớ, ông kể chuyện nó, tôi đi hai người đi bộ chơi thôi à, cái tự nhiên con chó nó ra, bọn chó pitbull nó dữ lắm à. Ra nó sủa quá rồi quá đất. Ông kia thì đi tỉnh bơ, ông kia nói đừng có phản ứng gì trơn, kể để yên nó, cho cái nó sợ mình vô giành lấy con của nó được cái nó. Còn ông này bắt đầu niệm cái tâm từ, nó nhảy tới nó cắn ông một phát. Ông nói tôi niệm tâm từ mà sao nó cả, tại vì anh niệm tâm từ mà anh sẽ sợ, anh sợ cho anh niệm tâm từ, mà tâm từ là không xong phải không, mà mình niệm mình sợ. Thành ra cái gì nhớ là khi mà ma quỷ tới nhắc nhở mình thôi, nó là chúng sanh tội nghiệp, phá lại nó kiếm phước của mình, chia phước cho nó đi, đừng có đọc cái gì mà xua đuổi nó trơn, mà mình càng đọc nó càng làm cái tâm mình nó càng chấn động.
Nhưng mà con hỏi sư vậy chứ, ở Florida sư có bị nó nhát thực sự chưa?
Cô thấy là mà nhát. Tôi có thấy đâu, sư sợ mình sư, cũng không thấy là cái gì hết á.
Dạ sư, con bị nhát rõ ràng đó sư. Con nằm, con bệnh, con nằm ở trên bệnh viện, trên cái giường đó sư, con nằm cái đầu con ra cửa sổ, thì có người nắm tóc kéo, mà lúc đó con chưa ngủ. Đó, con
ủa sao cô xuất gia có tóc? Đắt lâu trước rồi đó hả?
Dạ.
Rồi đó đi xuất gia thôi không nói được nữa, bây giờ nó kéo nó hay thế này.
Dạ. Cái nó nói
xuống. Dạ,
nắm kéo rõ ràng. nói sư, con tưởng đâu là người nhà đó đi vô thăm con là không có cửa sổ đang đưa đồ ăn.
Năm này là giờ có tắt cái đèn kéo cái khăn để tôi ngủ cởi cái khăn ra đừng có để vậy.
Dạ, con ngồi dậy thì sư biết ha, cái cửa sổ đóng cứng nhắc này. Rồi con mới nằm ngửa.
Cô biết sao không? Ai cũng có một chuyện ma để kể hết
trơn. Sao vậy nghe sư?
Chị xe đâu có biết đâu.
Thôi
bây giờ tôi để yên đi, để tới này để mà nó kéo cô kia nói dạ, cho sư nghe.
Chắc có sư
nó
không
dám. Người ta nói ở đây ma nhiều lắm mà, mà sư không bao giờ thấy. Ở đây nhiều, người ta nói nhiều lắm mà sư có thấy đâu, không bao giờ sư thấy. Muốn thấy nó là phải có nhân duyên à. Hoặc giả nó là thằng bằng thuộc thuộc của mình. Lại xin phước cái làm gì đó, chứ không phải là tự nhiên mà mình thấy nó được đâu. Không phải không có một cái lý do gì để cho mình mới thấy nó, mà nó thấy mình tức là giữa mình với nó là có một cái mối tương quan gì đó, nó lại xin phước chứ không bao giờ nó dám phá gì mình như là cái người tu nữa. Suy nghĩ như vậy tâm sư không có sợ chút nào hết. Ở bên biên địa nó có một cái làng đó là ta bỏ nguyên làng ta đi, ta bỏ nguyên cái làng ta đi là tại vì ma nó phá dữ quá chịu không nổi. Ông sư nghe thiền sư có nói vậy đó, mà ông thiền sư nói hễ mà cái vị nào thấy chỗ nào có ma dẫn tôi tới tôi coi thử sao. Ông nói tôi không thấy ma, không thấy. Mà cả làng bỏ đi mà. Như vậy thì cái vấn đề mà thấy ma là một cái sự cái nhân duyên mà chẳng phải chơi. Nhưng mình có nhân duyên với cái người đó. Họ tới họ xin xỏ cái gì đó. Có một sư Mã Lai ông nói nghe vậy, ông nói cái này là nhân duyên à. Sư không thấy mà tôi thấy. Nhưng mà chuyện của họ mà mình làm mình xin tới chí kể đó. Và đa phần ngài hội thượng sư mới nói 99% ma là do tâm của mình rất là nhiều. Khi có một cái cảm giác gì đó hay là có một cái tiếng động gì đó rồi mình diễn ra, mình sợ là tại vì tâm mình diễn chứ không phải ma thật sự là không có làm chuyện đó, chắc chắn 100% như vậy. Sư ở bên chỗ sư biết mà, ai vô đó cũng ớ cái trong mà sư ở không thấy ma. Tối sư đi sư bật đèn được pin đi vòng trong mà coi thử không thấy gì trong mất đêm à. Mà thật nó hù cái chắc sư cũng ớn lắm mà chưa biết cả. Thì nãy là nó hà một cái chắc mình cũng ớn mà sao không sợ nè. Ngộ vậy đó, mình đi chỗ khác chắc sợ. Tại vì mình ở đó quen rồi mình cũng sợ. Sư không thích nhìn bằng vong. Đó thì thấy cái tâm của sư vậy đó. Thấy mấy người bằng vong đồ là sư không ưa. Sư biết tâm nó sợ đó. Có một lần sư đi qua Texas á, chùa của sư Tịnh Đức á, quý vị chắc ở đây có biết sư Tịnh Đức à. Chỗ ông thờ vong nhiều lắm mà sư thấy trong hình nó có một cái cô cái mặt mày thiệt là dễ thương. Sư hỏi cái cô này cô mấy tuổi, sư Tịnh Đức nói cô đó khoảng chừng không nhớ khoảng chừng chưa tới 25 tuổi là trẻ, mà từ bên Việt Nam qua mà bị ông chồng giết chết và bằng lấy cái dây cảm đai đó xiết cổ cô đó. Đầu như vậy đó, ghen hay là sao không biết rồi chết mà bị cái dây cảm đai này. Tự nhiên nhìn cô một lần tự nhiên tối ngủ thấy cổ, nhưng mà thấy là do cái tâm mình nó tưởng vậy thôi, cổ đâu có tới đâu có kiếm gì mình chi. Nhưng mà sư không ưa nhìn khổ vậy đó. Nhưng mà thấy cái mặt đẹp thì mình nhìn mình hỏi tại sao mà chết sao
thì nhìn mà sư thấy mặt đẹp.
Cái mặt nó đẹp thì phải thấy đẹp chứ làm sao bây giờ. Cái mặt đẹp mà đâu tâm sư có đâu có liếm ái của hay bà mình cũng sợ cũng chết rồi mà sợ cái tâm liếm ái chứ còn đẹp xấu rồi.
Ông mà sư kiếm cái hình nào đẹp sư nhìn chứ không nhìn cái hình
đó là đi kiếm phiền não rồi. Cái mặt cô đẹp lắm, dễ thương lắm, có gì ghê trơn á. Mà cái chết kinh hoàng như vậy đó tự nhiên sư không muốn nhìn. Mà lâu rồi bây giờ cũng biết sư, chưa biết cái tâm của sư bây giờ sao nữa, sư để coi thế nào. Có những lúc mà mình tự nhiên cái tâm nó mưa rồi. Ủa không sợ, không thấy sợ trong đó. Mà nó thấy
mà lâu rồi cũng đi chơi.
con hỏi gì?
Sư con có hai câu hỏi là
vô đây ngồi đi, để sư ngồi đó xa quá sư được nghe không rõ.
Là câu đầu tiên là mơ sư có phải là một dạng của tâm tưởng?
Mơ không phải là tâm tưởng, mà mơ là cái gì nó để coi sao này. Ban ngày tâm mình suy nghĩ rất là nhiều, thì ban đêm mình mơ. Cái mơ là cái tâm suy nghĩ đó, nhưng mà nó dạng ở cái dạng hình ảnh. Mà khi mà mình gì đây mình học tu giỏi một thời gian mình duy trì chánh niệm, trong khi mình đang ngủ mình mơ vậy đó ha, mà có một vị nói cho sư biết là trong khu ngủ đang mơ như vậy rồi tự nhiên thức dậy là thấy toàn dạng suy tâm suy nghĩ không à. Ví dụ ông mơ về về gia đình của ông á, ông thấy bà xã ông lại ông gặp câu hỏi cái gì đó, thì ông nói rằng khi mà tôi lúc bao giờ tự nhiên tôi có chánh niệm tôi thức dậy á, thì là tôi nghe cái phần sau của cái câu chuyện. Như vậy tức là cái mơ mà mình thấy ban đêm là ban ngày mình suy nghĩ á. Nhưng mà có nhiều người ta hỏi tại vì sao mà có những cái giấc mơ mà rất là kỳ lạ, mình không biết, nhưng mà cái tâm của mình rất là phức tạp, không phải là câu chuyện bây giờ đâu, đi trong quá khứ hay trong các kiếp quá trước nữa, nó cũng xuất hiện ở trong mơ, giấc mơ của mình. Có nhiều người họ thấy những cái trường hợp, có những người họ tới nói chuyện mà lạ lùng lắm, không gặp ở trong cái thế gian bây giờ. Thì ông thực sự ông nói mình chỉ đơn giản mình nghĩ rằng cái này là do tại cái tâm của mình ban ngày suy nghĩ về cái chuyện đó, hoặc giả là suy nghĩ bây giờ, hoặc giả suy nghĩ trong quá khứ, hoặc giả là nó đụng một cái chuyện gì đó không biết là tâm nó nhớ lại, thì những cái đó là làm cho mình tạo nên giấc mơ. Mà thường thường thì không đầu đuôi gì hết trơn, mình mơ đó không có đầu đuôi gì hết trơn, nó đụng đâu thì nó ra đó.
Này, con theo dõi thì có một số lần khi mà con ngủ thì con chỉ ngủ, sau đấy thì con thức dậy là không có mơ, nó giống như là nhắm mắt thì khi mở mắt ra là biết là mình dậy. Và có những khi thì có những cái giấc mơ như là chẳng hạn như là con rơi xuống dưới vực ấy, nó làm cho mình ngủ bật dậy.
Đó là những cái trạng những cái trong quá khứ mình sợ đó, hoặc giả ta thấy nước ta sợ nước rồi đó ta thấy. Và con phải nhớ này, khi mà con ngủ á, thì khi mà bắt đầu ngủ thì chưa đâu, khi mà gọi là deep sleep rồi đó, bắt đầu từ đó cho tới sáng là mơ không à, và điều mình cũng để ý. Có hai loại giấc mơ mà làm cho mình nhớ lại. Cái thứ nhất là nó theo có cái emotion trong đó, cái người mình trong cái giấc mơ mình bị người ta rước chạy, mình rớt té xuống hố là cái gì đó làm cho mình sợ đó, thì trong cái này là mình nhớ lại, hoặc là sắp sửa thức dậy là mình sẽ nhớ. Như vậy là thường thường mình thấy không, hễ mà mơ mà mình thấy mơ tự nhiên mình thức dậy hồi nào ngay, lúc mà sắp sửa thức dậy thì mình nhớ rất là rõ, nhưng mà mình ngủ tiếp lại thì ngày mai mình quên. Vì vậy cái giấc mơ nó rất là fresh nếu nó có cái emotion, tâm nó có cảm xúc, hoặc là nó gần cái lúc mà mình thức dậy rồi mình thấy. Có nhiều lúc ban đêm đó mình ngủ mình có những cơn ác mộng đó, mình thức dậy mình thấy câu chuyện rất là rõ, nhưng mình ngủ lại sáng mai mình cũng nhớ nữa. Hai câu hỏi rồi, đó là câu thứ nhất hả?
Dạ. Câu thứ hai là sáng hôm nay trước khi mà ăn sáng thì con có lên ngồi thiền, thì có một cái dòng tâm suy nghĩ mà lúc đấy nó quấy, nó không có làm cho con có thể giống như là để ý được những cái
đề mục khác.
Thì sau một lúc thì con thử là con chú vào cái đấy, thì rồi
chú vào cái đấy tức là chú vào cái sự suy nghĩ đó đấy.
Dạ. Và chính cái tâm suy nghĩ đấy, thì một lúc sau thì mọi thứ nó dịu lại. Thì lúc đấy con bắt đầu con ngồi con.
Cái lý do mà mình mà gì đây, cái tâm của mình nó suy nghĩ là tại vì cái thái độ mình không đúng, mình cho đó là cái đích thực mình, do đó mình không muốn nó mình tưởng mà khi mà tâm mà con suy nghĩ đó, cái attitude con không đúng, con không muốn cái tâm suy nghĩ, con muốn ngồi cho yên à, bởi vì do đó khi mà nó tới con phản ứng, con bực, con muốn đuổi nó đi, do đó khi mà con đuổi thì cái thái độ của con chú vào đó đi, chú vào đó thì tự nhiên tâm không suy nghĩ được, thì tự nhiên nó yên là đúng rồi gì nữa. Khi mình chú vào một cái gì thì tâm mình suy nghĩ không được, đơn giản vậy thôi. Khi mà nó yên rồi thì tự nhiên mình trở lại với đề mục được, nhưng mà làm cái cách đó không đúng rồi, nó suy nghĩ mình biết nó suy nghĩ thôi. Con cần suy nghĩ để con sinh hoạt, cho con thể nào không suy nghĩ được. Khi mà nó nằm rồi đó là tại vì mình concentrate nhiều quá, mình chú nhiều quá đó, thì cái mai mình nó nằm mà nó không suy nghĩ được, cái đó rất là nguy hiểm mà. Thì cứ để tự nhiên thôi, nó suy nghĩ là chuyện của nó, mình duy trì chánh niệm, mình nhắc mình đây là cái sinh hoạt tự nhiên của tâm. Con ngồi thiền là con cố nó không suy nghĩ, nhưng mà con đi ra ngoài là con nói chuyện điện thoại, con suy nghĩ quá trời đất rồi, thấy không? Tại sao lúc đó con không chẳng nó được? Đó là cái sinh hoạt bình thường của tâm mình, nó phải suy nghĩ vậy, nó không thể làm cái gì.
Hôm nay sư có nói vụ vấn đề mà người mộng du nghe sư.
Mộng du hả?
Dạ kỳ
có đi mộng du hả?
Sư ở, dạ không có kỳ con hỏi sư ở ngay từ sư nó để sư nói con đó con nghe mà con đâu có thấy sư nói cái
điều. Ôi vậy hả?
Dạ sư mộng. Nói là có mỗi cái người mộng du đó là sao họ thức hay họ ngủ đó.
Ừ. Được để tối nay sư kiếm cái tài liệu sư nói cho nghe.